Những tấm khăn xưa, tác giả Quách Tấn, Trá Thuật. Để đạt đến mục đích, kẻ theo bá đạo ưa dùng trá thuật. Phiên thuật lấy được ấn ngọc, tiếng xưng đế hiệu, bội phản nhà Hán, Tào Tháo làm thừa tướng nhà Hán. Kéo binh đi đánh viên thuật tại Thọ Xương, quân Tào Tháo đông đến 17 vạn. Viên thuật sợ hãi, họp các tướng bàn tính, Dương đại tướng nói: Thọ Xương này đã mấy năm liền hết bị hạn lại bị lụt, nhân dân đều thiếu ăn, nay lại đóng trọng binh làm náo động lòng dân. Dân sanh oán, khó chống nổi địch, chi bằng lưu một số quân ở đây giữ thành, không cần đi đánh. Đợi quân địch hết lương sanh biến sẽ hay, còn bệ hạ thì thống lĩnh quân Ngự Lâm rút qua sông Hoài. Trước để trù hoạch cho kỹ càng, luyện binh cho thêm tinh thục, sau là tạm tránh nhảy khí của giặc. Thuật nghe lời, để bốn tướng già 10 vạn binh cố giữ thành Thọ Xương, còn bao nhiêu quân tướng thì rút đi hết. Tào Tháo dây thành Thọ Xương hơn một tháng, lương đã sắp cạn mà thành vẫn chưa không phá xong. Tháo gửi thư vay Tôn Sách được 10 vạn hộc gạo, nhưng rồi binh đông gạo ít không đủ để phân phát cho điều. Dương Quang coi kho là Dương Cấu vào bẩm cùng Tào Tháo: quân nhiều lương ít, bây giờ làm thế nào? Tháo bảo: hãy lấy cái ống nhỏ mà đông gạo phát cho chúng, tạm cứu nổi nguy cấp nhất thời này. Vương Cấu hỏi: nếu binh sĩ oán thì sao? Tháo đáp: ta đã có cách. Vương Cấu tuân lệnh. Tháo cho người đi các trại thám thính, đến đầu cũng nghe quân sĩ ta thắng, thừa tướng kinh giới ba quân. Tháo mật triệu Dương Cấu vào bảo: ta muốn phiền người cho mượn một vật để trấn áp lòng quân, mong người đừng tiếc. Cấu ngơ ngác hỏi: thừa tướng muốn dùng vật gì? Tháo nghiêm nghị đáp: ta muốn mượn chiếc thủ cấp của nhà ngươi để răn ba quân. Cấu nghe nói run sợ bẩm: tôi quả không có tội gì. Tháo an ủi: ta cũng biết nhà ngươi vô tội, nhưng không giết ngươi thì đại sự không thành. Ngươi chết rồi, ta sẽ nuôi nấng vợ con ngươi chu đáo, ngươi đừng lo. Cấu muốn năn nỉ thêm, nhưng Tháo hét quân đào phủ: hãy chém đầu tên gian xảo. Rồi truyền treo thủ cấp lên cây sào dài ở trước Dương Môn, và yết bản hiểu thị: Dương Cấu dám dùng đấu nhỏ phát gạo, ăn bớt quân lương, đã bị trị theo quân pháp. Ba quân đều khâm phục thừa tướng là công minh, và lòng hết oán giận. Sáng hôm sau, Tháo truyền lệnh cho các tướng lãnh: trong vòng 3 ngày nếu không tận lực phá thành, sẽ bị chém hết. Rồi Tháo thân hành ra đốc thúc ba quân khiêng đất lắp hào để trèo tường vào thành địch. Trên thành tên đá bắn súng như mưa, hai viên tỳ tướng sợ hãi lùi lại. Tháo dung kiếm chém chết ngay, rồi nhảy xuống ngựa, tự tay ôm đất lắp hào. Các tướng sĩ lớn nhỏ thấy vậy đều hè nhau nỗ lực công thành. Quân khí nổi dậy như gió bão, quân trên thành không sao cản nổi. Không mấy lúc hào cạn, quân Tào ùa vào như thác chảy, tranh nhau trèo lên thành, chém khóa, mở cửa. Tào Tháo vào thành, tướng giữ thành đều bị bắt sống. Tháo truyền chém hết để thị oai, rồi mở kho, khao thưởng quân sĩ. Thế là Tào Tháo đã dùng trá thực, mượn đầu kẻ trung thành với mình, tưng mệnh lệnh mình, để mua chuộc lòng ba quân, rồi tiến đến thắng địch. Kế đó Tháo nghe tin Trương Tú nổi loạn đánh phá vào cõi, bèn về Hứa Đô tâu cùng vua Hiến Đế xin hưng binh đi đánh dẹp. Hiến Đế sai bài Loan Giá thân tiễn Tháo. Quân Tháo đi ngang qua một cánh đồng lúa chín, dân chúng trông thấy binh mã kéo đến, bỏ ruộng chạy trốn. Tháo sai người đem bản văn đi hiểu dụ khắp nơi rằng: ta phụng chiếu thiên tử sức quân tảo nghịch, trừ hại cho dân, nay gặp mùa lúa chín, bất đắc dĩ mới phải khởi binh. Các tướng sĩ bất kỳ lớn nhỏ, ai qua ruộng lúa đều phải xuống ngựa, hễ ai dẫm đạp lên lúa đều bị chém đầu. Quân pháp rất nghiêm, dân chúng chớ nghi sợ. Trăm họ nghe lời dụ, đâu đấy đều hoan hỷ ca tụng, kéo nhau ra đồng. Trông về con đường cát bụi ngất trời mà vái tạ. Tướng quân không một ai dám trái lệnh, mỗi lần đi qua ruộng lúa đều không dám để lúa vướng chân. Tào Tháo cưỡi ngựa đang đi, Bỗng một con chim nghe động sợ hãi vụt bay lên. Con ngựa của Tháo giật mình, nhảy tràn vào ruộng, dẫm xéo lúa mất hết một vùng. Tháo liền gọi quan hành quân chú bà đến, bảo nghị tội dẫm lúa của mình. Quan chú bà nói, lẽ nào lại nghị tội cả thừa tướng? Tháo nghiêm nghị đáp, ta tự lập pháp, rồi tự ta lại phạm pháp, nếu không trị tội, còn bắt ai phục tùng được nữa. Nói rồi, rút thanh kiếm đeo bên mình, toàn tự xử. Các tướng vội giằng kiếm, Quách Gia nói, từ xưa, theo nghĩa xưng thù, lập pháp không gia hình đến bậc tôn, nay thừa tướng tổng thống đại binh, há nỡ hủy thân như vậy. Tháo trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, nếu nghĩa xưng thù đã định rõ pháp bất gia du tôn, như thế thì ta mới được miễn tội chết, nhưng... Nói chưa dứt lời, lấy gom các tọa búi tóc của mình ném xuống đất, dõng dạc nói tiếp, nắm tóc này tạm thay thủ cấp của ta. Rồi sai người đem búi tóc đi truyền khắp ba quân. Thừa tướng dẫm lúa, tội đáng chém đầu làm lệnh, nay phải cắt tóc để thế thủ cấp đây. Ai nấy đều sợ hết hồn, từ ấy một lệnh đưa ra là tuân theo răm rắp. Người sau có thơ luận rằng, thập dạng tỳ hưu, thập dạng tâm, nhất nhân hiệu lệnh chúng nam tâm, bạc đau cát phát quyền di thủ, phương kiến tào mang trá thực thâm. Nghĩa là, 10 dạng tỳ hưu 10 dạng tâm, một người ra lệnh khó mà nghiêm, tung gươm các tóc tai quyền dững, mới biết tào mang trá thực thâm. Tào Tháo là một tay giang hùng, suốt đời chuyên dùng phương pháp mượn. Nào mượn thiên tử để sai khiến chư hầu, nào mượn chư hầu để đánh chư hầu. Đến lúc muốn an lòng ba quân lại mượn đầu của Dương Cấu, muốn nghiêm quân lệnh thì mượn ngay búi tóc của mình. Cái mua mượn càng kỳ, cái thuật mượn càng ảo, cái thực mượn ấy cổ nhân gọi là trá thực. Dùng trá thực, Tào Tháo luôn luôn thu được kết quả mong muốn, và người chung quanh phần đông đều không nhận thấy được cơ tâm. Đó là nhờ Tháo có tài, ưa dùng xảo thực để lừa phỉnh người, tức là gian, mà phỉnh được người một cách thần diệu, đó là tài, tức là hùng. Tào Tháo phỉnh lừa người một cách thần diệu nên gọi là gian hùng. Cái gian của Tào Tháo và cái hùng của Tào Tháo từ xưa đến nay ít ai bị kịp, cho nên Thánh Thán gọi Tào Tháo là tài thiên cổ đệ nhất gian hùng. Thời nay những nhà chính trị lắm nhà noi gương Tào Tháo, nghĩa là ưa dùng trá thuật. Nhưng vì chỉ có cái gian của Tào Tháo mà không có cái hùng của Tào Tháo, cho nên kết quả thường là cảnh lấy thúng úp phôi, chẳng những không lừa phỉnh được ai mà lắm khi làm hỏng cả việc lớn của dân của nước. Các bà mẹ hiền thường dạy con rằng, trá thực dù có gây được sự nghiệp to lớn đến đâu cũng không nên dùng, vì sự nghiệp do trá thực gây nên không bao giờ bền vững. Muốn nắm vững giường mối của nước để gây dựng sự nghiệp cho nhân dân trong đó có mình, thì không gì hơn là thành tâm, thiện ý.